Pháp Hoa cũng 8 năm, tổng cộng 49 năm. 49 năm, quý vị thử nghĩ. Kinh Bát Nhã đã giảng hết 22 năm. Hầu như một đời Ngài mất hết một nửa thời gian để giảng Bát Nhã. Giờ đây chúng ta biết được Bát Nhã là trung tâm của Phật Pháp. Bát Nhã là trí tuệ. Nhưng trong Kinh Bát Nhã 22 năm, chúng ta đem nó tổng kết lại, tổng quy nạp lại, Bát Nhã là nói những gì? Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là căn bản trí. Tức như chúng ta vừa giảng Đại Bát Nhã Qua Minh Vân là vô tri. Vô tri khi khởi tác dụng thì là vô sở bất tri. Vô sở bất tri là đại trí tuệ quang minh vân. Khi không khởi tác dụng thì tâm như một tấm gương trong sạch thanh khiết, không nhiễm một hạt bụi trần. Tâm phải giống như tấm gương, tâm phải như nước. Anh xem chúng ta cúng Phật, cúng cụ để cúng Phật rất nhiều, quan trọng nhất là nước. Trong nhà chúng ta có Phật đường, hiện giờ thì ở nhà chung cư không tiện lắm, thắp nhang thì phòng ốc quá thấp làm ô nhiễm bên trong nhà, kẻ khác ngửi cũng thấy khó chịu. Có thể không cần đốt nhang, cũng có thể không thắp đèn, cũng có thể không cúng hoa, nhưng ít lắm cũng phải cúng một ly nước. Cúng nước là ý nghĩa gì? Đại Bát Nhã Quang Minh Vân là tỏ ý nghĩa này. Tâm của chúng ta phải giống như nước sạch sẽ, cúng một ly nước trong phải bình đẳng như nước, không nổi sóng. Đây tức là căn bản trí. Đây là tỏ căn bản trí. Nước này không phải để cho Phật Bồ Tát uống. Nếu anh nghĩ tôi cúng một ly nước trong để kính Phật Bồ Tát là sai, không đúng. Là để cho chúng ta xem, chúng ta nhìn thấy ly nước này thì nghĩ đến tâm của chúng ta phải sạch như nước, phải bình đẳng như nước. Nó là đại biểu cho ý nghĩa này. Đây là Phật dạy chúng ta dùng phương pháp này thời thời khắc khắc đánh thức tự mình. Đây là nghệ thuật giáo học của Ngài, không cần dùng ngôn ngữ, không cần dùng văn tự, làm cho anh nhìn thấy cái này là thể hội trong tâm liên quan đến những cúng cụ này. Những ý nghĩa biểu lộ của nó về phần sau chúng tôi sẽ còn báo cáo với quý vị. Cho nên cầu trí tuệ đến đâu để cầu? Trước tiên cầu vô tri, Trung Quốc vào thời cổ cùng với cách giáo học của Phật Pháp có rất nhiều chỗ không mong cầu mà hợp nhau. Đủ thấy những bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc quả thật có một trí tuệ cao tột. Khổng Tử Mạnh Tử cùng Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng gặp mặt nhau. Lý luận giáo học của họ và phương pháp có nhiều chỗ đều tương đồng. Đây là cổ nhân chỗ nói anh hùng sở kiến đại lược tương đồng. Tuy chưa gặp mặt qua, cách nhìn, cách nghĩ, cách làm vô cùng gần gũi. Cách giáo học xưa kia đều trước dạy căn bản trí. Căn bản trí gọi là vô tri. Không như hiện nay tại trường, cách giáo học hiện tại có thể đào tạo nhân tài, không đào tạo được thánh hiền. Cách giáo học thời cổ có thể đào tạo nhân tài, cũng có thể đào tạo thánh hiền. Đây là trên mặt giáo dục, trên tư tưởng, trên phương thức giáo dục không giống nhau. Anh xem Trung Quốc thời xưa, quý vị nếu có đọc qua sách Lễ Ký, thời xưa xem trường tiểu học ở Trung Quốc, trẻ em 7 tuổi đi học. Khi vào trường thì đã theo thầy, không theo cha mẹ nữa. Thời đại đó đại khái mỗi tháng vào mùng 1 và ngày rằm thì nghỉ về nhà để thăm cha mẹ. Hiện nay chúng ta dùng lịch Tây là ngày nghỉ vào Chủ nhật. Thời xưa Trung Quốc là nghỉ vào mùng 1 rằm, dịp Tết thì nghỉ, có thể về nhà thăm cha mẹ. Ngày thường học trò phải theo thầy, thầy dạy những gì? Dạy cách giáo dục sinh hoạt, dạy cách tưới quét ứng đối, dạy những thứ giáo dục này, dạy chúng nó làm việc, dạy chúng làm sao phụng sự cha mẹ, làm sao sống chung với anh chị em. Cho nên nó thuộc về nền giáo dục sinh hoạt, từ nhỏ đã bồi dưỡng chúng, chúng biết hiếu đệ, còn về mặt học thuật dạy chúng những gì? Dạy chúng vô tri, dạy chúng học, chỉ dạy chúng đọc tụng, không giảng giải ý nghĩa như tứ thơ ngũ kinh loại này. Chỉ bảo anh đọc, mỗi ngày đọc một đoạn, bảo anh dò, dò thuộc rồi còn phải dò 100 lần, 200 lần. Tại sao biểu dò nhiều lần như vậy? Để trọn đời anh không bao giờ quên. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Bên trong vẫn còn một ý nghĩa quan trọng nhất. Trẻ con nếu không có việc bảo chúng làm, chúng sẽ nghĩ vẩn vơ bậy bạ. Nghĩ bậy là phiền phức, là bệnh hoạn, chẳng phải việc tốt, mất đi trí tuệ. Nên thầy buộc chúng dò bài. Dò bài thì không sanh vọng tưởng. Dùng cách này đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng loại trừ hết, làm cho tâm của chúng được thanh tịnh. Phương pháp này là tu căn bản trí, bát nhã vô tri. Dùng cách này để bồi dưỡng chúng là từ 7 tuổi đến khoảng 12 tuổi. Đây là lối giáo học thời xưa. Tất cả những sách cần đọc, cần dò, chúng đều thuộc lòng cả. Hỏi ý nghĩa gì thì không biết. Chúng không có vọng tưởng. Lối giáo dục xưa từ tiểu học đến đại học, ở giữa không có trung học. Đến 13 tuổi thì có thể vào học thái học, xưa kia gọi là thái học, không có danh từ trung học, đại học. Thái học là như đại học hiện nay. Đến trường đó để học là cầu trí tuệ, cầu học đắc hậu đắc trí là vô sở bất tri. Anh xem đoạn giáo dục phía trước là dạy anh vô tri, đoạn giáo dục sau là vô sở bất tri. Cho nên vào học thái học, giáo sư trường thái học giảng giải tất cả những sách trước kia anh đã học qua, nay có thầy giảng giải cho anh, bạn bè cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Cho nên người xưa đi học vui lắm. Đến trường thái học để học không cần mang theo sách vở. Không như hiện nay, học sinh đi học phải mang sách vở cả đống, trông thật đáng thương. Đó là một cái gánh quá nặng. Xưa kia học thái học không cần sách vở, Thầy giáo thì từ nhỏ đã dò qua, học sinh đứa nào cũng đã dò qua, nói đến bộ sách nào, trang mấy, dòng mấy, chữ thứ mấy, mỗi người đều biết họ cần sách vở để làm gì. Cho nên lối nghiên cứu thảo luận này vui biết mấy. Dẫn kinh cứ điểm, tùy tiện để đề cập đến đâu, mọi người đều dò rất thuộc, đều biết cả. Không như bây giờ phải tham khảo từ điển, tìm cả ngày vẫn không tìm ra. Kỹ thuật giáo dục đó có điểm đặc biệt, đặc sắc của nó. Nói đến một bộ sách trang thứ mấy, dòng thứ mấy, chữ thứ mấy, thì anh không thể không bội phục người Trung Quốc chúng ta rất có đầu óc khoa học. Bất luận là sao chép, bất luận khắc chữ in sách, sách của Trung Quốc không có phù hiệu chấm câu. Mỗi trang thì 10 hàng, mỗi một hàng này 20 chữ, nó có tiêu chuẩn. Bất luận sách gì, hoặc sao hoặc in, đều mỗi trang 10 hàng, mỗi hàng 20 chữ. Nên khi nói trang mấy, hàng mấy, anh đều biết cả. Bất luận xuất xứ nơi đâu, cả nước đều thống nhất như nhau cả, không như sách in hiện nay. Mỗi hàng mấy chữ, mỗi hàng, mỗi trang mấy hàng đều không nhất định. Nếu anh không tìm ra in tại đâu, xuất bản ra năm nào thì anh không tìm ra được. Xưa kia là thống nhất, cho nên học sách xưa đóng bằng chỉ của Trung Quốc, lối sắp hàng là thống nhất. Chỉ cần là sách đóng bằng chỉ, bất luận nhà in nào đều như nhau. Đây là đầu óc khoa học. Trong trường thái học, giáo sư dạy học không nhất định phải ở trong lớp, phần nhiều là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Một giáo sư với mười mấy cậu học sinh, học sinh hầu hạ thầy, có việc thì đệ tử đến phục vụ, chuẩn bị vài món ăn và rượu. Với một chiếc xe nhỏ, trò đẩy thầy đi du sơn ngoạn thủy. Đi đến đâu thì thầy giảng đến đó. Đi du ngoạn 3 tháng, 4 tháng rồi trở về, thì khóa trình học tập đã xong. Có câu học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Lối du ngoạn này không nhất định chỉ là đi chơi, trong đó có tham quan khảo sát. Vậy đến đâu thì đem anh đến ngay nơi đó để xem. Đúng là tăng trưởng học vấn, tăng trưởng trí tuệ. Phương thức giáo dục thời xưa, chúng ta thấy từ trong cổ thơ, vô cùng hâm mộ. Đích thật lối giáo dục hiện đại không thể sánh kịp. Nó thật sự là đẹp, thật là vui vẻ. Thành tựu cái vô sở bất kỳ của anh. Ở Thái học, học xong vài năm, tham gia quốc gia khảo thí. Lúc đó là thi cử cao đẳng, cao nhất là quốc gia thi cử. Thi đậu bằng tiến sĩ. Tiến sĩ là cấp bằng, là lần thi cử cao nhất của quốc gia. Được đậu thì bằng cấp này gọi là tiến sĩ. Những người thông thường khác đại khái lấy được bằng cử nhân. Cử nhân là thấp hơn một cấp, cấp 2 là tỉnh khảo. Tỉnh giống như hiện nay, phòng giáo dục tỉnh chỉ trụ trì, chỉ chủ trì cuộc thi. Thi đậu thì gọi là cử nhân. Cuộc thi do quốc gia chủ trì, thi đậu gọi là tiến sĩ. Lúc đó gọi là công danh, tức là thi trúng tuyển thì chính phủ có thể phân phối anh đến chính phủ địa phương làm huyện thị trưởng. Cho nên chúng ta từ trong sách xưa thấy được có nhiều người chưa đầy 20 tuổi đã trúng tuyển. Họ cũng có thể làm huyện thị trưởng, cũng làm việc rất đàng hoàng nổi tiếng. Hiện nay chưa đầy 20 tuổi vẫn còn là trẻ con, lúc đó họ đã làm quan phụ mẫu, không những coi về hành chính mà còn coi luôn tư pháp. ở một địa phương gọi là pháp quan tối cao, xét xử các vụ án, người ta có được căn bản trí và hậu đắc trí. Đừng xem thường cậu, họ còn trẻ, họ thật sự có trí tuệ, có khả năng. Nền giáo dục cổ xưa của Trung Quốc và nền giáo dục của Phật giáo cũng là như vậy. Bất luận tại gia hay xuất gia học Phật phải học giới 5 năm, hiện nay không còn. 5 năm học giới chẳng phải là học giới luật, mà là 5 năm theo học một thầy, chuyên tiếp nhận sự dạy bảo của một vị thầy. Đây gọi là 5 năm học giới. 5 năm anh theo học một thầy, anh chỉ đi một con đường, một phương hướng, anh dễ thành công. Sự thành tựu của Phật Pháp, hôm qua đã nói qua với quý vị, là thanh tịnh tâm. Theo một vị thầy, tâm dễ thanh tịnh. Nếu là hai vị thầy, thì có hai cách nói, nghe rồi anh có thể hoài nghi, rốt cuộc thầy nào nói đúng. Ba vị thầy thì ba cách nói, thầy càng nhiều thì càng hỏng, càng thêm phiền phức. Cho nên lối học xưa kia của Trung Quốc quyết định không cùng hai thầy một lúc. Anh đi chỉ có một con đường. Thầy đối với trò phải chịu trách nhiệm tuyệt đối. Học trò học không thành công là sự thất bại của sự giáo học của thầy. Điều này quyết định không thể được. Cho nên thầy đối với học trò phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng trò đối với thầy phải y giáo phụng hành, phải phối hợp mật thiết thì mới thành tựu. Trò không vâng lời thầy thì thầy có giỏi đi nữa cũng không cách gì dạy được. Cho nên học trò nhất định phải vâng lời. Vị thầy phải chịu lấy trách nhiệm một đời thành bại của học sinh. Không như thầy bây giờ thầy đối với học sinh không chịu trách nhiệm. Thật tại mà nói, chẳng gánh nổi trách nhiệm. Anh hết lòng dạy dỗ, học sinh còn đính đánh thầy, thì làm sao chịu nổi. Anh phải học trò, phụ huynh đi kiện thầy, rắc rối càng lớn. Cho nên hiện nay làm thầy thật khổ, không thể dạy học sinh được. Tôi cũng đã từng làm thầy khá lâu, thấu hiểu sâu xa vấn đề này, không còn cách gì dạy dỗ. Nếu chúng ta hơi hiểu rõ cách giáo học cổ kim và quá khứ, thì chúng ta đối với phương thức của Phật Pháp tự nhiên sẽ cảm thấy bội phục. Sau phần trí tuệ là Đại Tam Muội Quang Minh Vân. Tam Muội là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Hoa là chánh thụ, thụ là hưởng thụ. Sự hưởng thụ chánh đáng bình thường, hưởng thụ một cách bình thường là niềm vui chân chánh, tự tại, hạnh phúc và mỹ mãn. Hưởng thụ không bình thường thì bên trong có khổ, có vui, có ưu, có hỷ. Khổ, vui, ưu, hỷ đều là không bình thường. Đó là có phiền não. Hưởng thụ bình thường chỉ có vui, không có khổ, không có phiền não. Danh từ trong Phật học gọi đây là Tam Muội. Đại Tam Muội Quang Minh Vân. Do đây có thể biết trong Phật Pháp dạy chúng ta những gì? Dạy chúng ta có được sự hưởng thụ bình thường trong sinh hoạt. Đại Kiết Trường Quang Minh Vân. Cái gọi là kiến tưởng là tất cả những việc làm phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây gọi là kiến tưởng. Không có trái ngược tơ hào nào cả. không trái ngược với tình lý pháp, mắt nào cũng đầy đủ, mắt nào cũng viên mãn. Đây là trong tâm địa vốn đầy đủ, đại phước đức quang minh vân. Người Trung Quốc chúng ta thường nói đến ngũ phước. Ngũ phước trong đó cái thứ nhất là có tiền của. Chúng ta đời sống vật chất không thiếu thốn, có tiền của. Cái thứ hai là trong xã hội có địa vị, phú quý. Quý là có địa vị, được xã hội đại chúng tôn kính. Cho đến cuối cùng là thọ khảo. Thọ là trường thọ, khảo là chết một cách tốt lành. Khi chết ra đi được rất tốt lành, khi ra đi không đau đớn, tâm hồn rất sáng suốt, rất rõ ràng, không mê hoặc, không điên đảo, biết mình sẽ đi về đâu, biết mình lúc nào ra đi. Điều này tốt lắm. Trong năm phước mà nói thì đây là phước báo lớn nhất. Bởi vì anh ra đi rất tốt thì kiếp sau của anh so với kiếp này còn tốt hơn. Anh thử nghĩ xem, có người nào thông minh, đầu óc tỉnh táo mà chịu đi làm ngã quỷ, đi làm súc sanh và đi xuống địa ngục đâu? Không có một người nào chịu làm cả. Phàm lại đi vào tam ác đạo đều là mê hoặc điên đạo mới vào. Khi ra đi hồ đồ cẩu thả, bất tỉnh nhân sự, đó là điều đáng sợ nhất. Một con người khi chết đầu óc rõ ràng minh mẫn, dù không có học Phật họ không gọi tam ác đạo. Điều này Phật ở trong kinh đã dạy chúng ta rất rõ ràng. Con người muốn ra đi được tốt lành thì phải tích đức, phải hành thiện. Đây là quả báo chân thật. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ, gặp Phật A Di Đà, đấy là thiện trung chi thiện. Trong hai năm gần đây, chúng tôi tại Tân Gia Ba, Mã Lai Á thấy được những người được vãng sanh ít nhất là 7 người. Tướng lành lúc vãng sanh, những người trợ niệm đều thấy cả. Họ ra đi một cách vô cùng tốt lành. Đây là thật sự có phước. Biết trước giờ chết, tự biết lúc nào ra đi. Họ nói với mọi người, Phật đã đến tiếp dẫn. Việc này là có thật, tuyệt đối chẳng phải giả. Con người sống trong thế gian này rất ngắn ngủi, nhất định phải giác ngộ. Chúng ta ở trong thế gian này, anh bảo tôi có thể sống được bao nhiêu năm? Đấy là anh vọng tưởng. Quỳnh tiền lộ trường vô lão thiểu. Anh biết anh có thể sống thêm được bao nhiêu năm ngày? Những người thông minh, những người có tâm cảnh giác cao, trong lòng đều có chuẩn bị. Thế gian này, chúng ta sống tại đây chỉ là quán trọ mà thôi, chẳng phải là quê hương. Chỉ tạm trú trong vài ngày mà thôi. Vừa trông thấy một người rất khỏe mạnh đột nhiên ra đi. Tôi có nghe vị trụ trì chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải, Chân Tiền Pháp Sư, hai năm trước có đến đây. Pháp sư thân thể rất khỏe mạnh, còn Minh Dương Pháp Sư thì thân thể yếu đuối, cứ đau bệnh rề rề. Tôi e rằng sống không được bao lâu. Đâu ngờ Chân Thiền đã ra đi, còn Minh Dương vẫn còn khỏe. Thật không ngờ được. mà người vô thường. Đừng thấy họ thân thể rất khỏe mạnh, nhưng không chừng hai ngày nữa là ra đi. Không thể không đề cao cảnh giác, thiết tha mà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ thì anh sẽ được vô lượng thọ. Những người sanh về tịnh độ, xin thưa với quý vị, họ không chết. Khi họ ra đi, thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, họ nói với mọi người: Phật đã đến rước tôi theo Phật đi đây. Họ đâu phải chết rồi mới ra đi, họ còn sống mà ra đi. Đi rồi thì cái túi da thúi này không cần nữa, vứt đi, bỏ lại, không cần nữa, sống mà ra đi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu trong đời này, chẳng phải là chết rồi mới đi. Chết rồi ra đi thì không còn cách gì, là sống mà ra đi. Những người có phước báo lớn, tức là những người khỏe mạnh, công phu rất khá, họ rất tỉnh táo rõ ràng. Họ nói với anh: Phật đã đến tiếp dẫn tôi theo Phật đi đây. Dẫn rồi rất rõ ràng minh bạch. Những người phước báo kém một tí, nghiệp chướng nặng hơn một tí, khi lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, miệng họ muốn nói chuyện nhưng đã không ra tiếng. Thấy môi họ động, chúng ta tưởng họ cùng chúng ta niệm Phật, kỳ thật chẳng phải. Họ là nói với chúng ta Phật đã đến tiếp dẫn, muốn nói với chúng ta nhưng không còn tiếng nữa. Đó cũng là thật sự vãng sanh. Cho nên vãng sanh là còn sống mà ra đi. Vãng sanh là bất tử. Tôi thường hay nói Phật Pháp Đại Thừa là không già, không bệnh, không chết, là sự thật, một tí cũng không giả. Anh chỉ cần biết lý luận, phương pháp, điều này chúng ta quyết định cầu được. Nếu anh đi ngược lại lý luận, ngược lại phương pháp thì anh đã sai. Phương pháp này từ xưa đến nay các vị Bồ Tát Đại Đức đều nói như vậy, là hy hữu khó gặp. Chúng ta hôm nay gặp được thật là vô cùng may mắn, quả thật hy hữu khó gặp. Sau khi gặp được phải quý trọng nó, hết lòng nỗ lực, quyết định chẳng thể bỏ qua. Đây là nói đến đại phước đức. Niệm Phật là đại phước đức, đại công đức quang minh vân. Công đức và phước đức khác nhau. Công là công phu, đức là thành tựu. Ví dụ như trì giới, có công được định, định là đức, giới là công, định là đức. Tu định có công, khai trí tuệ, trí tuệ là đức. Nếu như trì giới không được định thì giới đó không tính là công, giới không có công, giới tính phước, giới tính là phước. Đó là phước đức. Công đức nhất định có phước, trong phước đức chưa chắc có công. Điều này là quý vị bạn đồng tu không thể không biết. Trong Phật môn thường nói, khuyên quý vị nên tu công đức. Cái gì là công đức? Đi ra ngoài quyên góp một ít tiền, tưởng đây là công đức, sai rồi. Đó đâu có công gì. Đó không có công, đó là phước. Anh đến tự viện làm vài việc từ thiện, đó là phước báo. Phước đức là tu phước, không phải công. Công là công phu. Chúng ta niệm Phật phải niệm đến tâm địa mình thanh tịnh, phải đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não của mình tất cả đều niệm cho sạch hết, thì việc niệm Phật này có công. Tại vì sao? Vì phiền não của chúng ta nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng, đây là đức. Anh mới có đức, Niệm Phật niệm đến dù nhiều, suốt ngày vẫn cứ suy nghĩ bậy bạ, vẫn còn phiền não trùng trùng. Cách niệm Phật này công cũng chẳng có, công không có thì tính gì? Là phước. Họ đã tu phước, cho nên công đức và phước đức phải phân biệt rõ ràng. Công đức nhất định phải chú trọng đến tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đây là công đức. Cho nên công đức là hướng nội mà cầu, chẳng phải hướng ngoại. Những việc bố thí cúng dường bình thường, người thường quan niệm về bố thí cúng dường, đó là phước đức. Đó là phước đức, chẳng phải công đức. Trong kinh điển Liễu Nghĩa của Đại Thừa, chỗ nói về bố thí cúng dường là công đức, bên trong cũng gồm có phước đức. Nhưng những thứ này nếu không giảng kỹ, quý vị sẽ không hiểu. Tỉ như gần đây chúng tôi giảng kinh Kim Cang, trong kinh Kim Cang nói về bố thí, chẳng phải bảo anh mang một ít tiền đến chùa để bố thí, chẳng phải ý nghĩa này. Việc bố thí đó là nói toàn bộ sinh hoạt của anh. Nói một cách khác, chư Phật Bồ Tát, toàn bộ sinh hoạt của họ, tức là vì tất cả chúng sanh, làm một gương tốt nhất, mô phạm tốt nhất, đây tức là bố thí. Họ làm một gương mẫu tốt để anh xem, bảo anh theo họ học tập. Anh xem phạm vi bố thí đó rộng lớn biết là bao, đó là công đức. Kinh Kim Cang nơi phần phát khởi cùng các kinh khác không giống nhau, cùng với kinh Địa Tạng khác nhau. Kinh Địa Tạng vừa phát khởi, phía trước phóng 10 thứ đại quang minh vân. Còn kinh Kim Cang phần phát khởi là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến thành sáu vệ để khất thực, trước y trì bát là mặc áo ăn cơm. Mặc áo ăn cơm là nêu cái gương mẫu cho chúng ta. Nêu cái gương mẫu gì? Là giác mà chẳng mê. Chúng ta mặc áo ăn cơm, mê mà chẳng giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm, khổ đấy. Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm, vui đấy. Ngài trong cái mặc áo ăn cơm là giác mà không mê. Ngài bảo biểu hiện gương mẫu này cho chúng ta xem. Chúng ta những người đọc kinh Kim Cang rất nhiều, có thấy được điều này chăng? Chẳng thấy được điều này. Tại sao chẳng thấy được? Tâm quá thô, sơ suất không lưu ý, nên không trông thấy. Nhưng tôn giả Tu Bồ Đề trông thấy được. Cho nên Ngài cảm thán rằng hy hữu thế tôn, để tán thán. Thật quá hy hữu. Đàm kết giáo hóa thâm sâu viên mãn như vậy, biểu hiện trong việc mặc áo ăn cơm, điều này quá thật là hy hữu. Trong việc mặc áo ăn cơm, cái gì gọi là giác? Tức là giữ gìn tâm địa được thanh tịnh là giác. Bảo trì một trí tuệ viên mãn, đây là giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm đã mê hoặc. Ăn cơm thì phải để ý đến sắc hương vị, vị thì mê rồi. Khởi tâm trọng niệm, nổi dậy phiền não. Mặc áo thì phải chọn thời trang kiểu cách, chọn chất liệu tốt xấu. Đây tức là mê hoặc điên đảo, là khởi phiền não. Trong cuộc sống đã khởi lên hỷ nộ ai lạc, ái ác dục, động lục dục thất tình, sanh phiền não. Còn Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm thì tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh, một chút vọng niệm cũng chẳng sanh, vậy là cao minh. họ sống một cách tùy duyên, cái gì cũng tốt cả, việc gì cũng tự tại cả. Còn chúng ta thì phải cố chấp, phải chấp trước, nên việc gì cũng không được tự tại. Ngày hôm nay đeo chiếc nhẫn hột xoàn rất đẹp, đến ngày mai chê không được, hột xoàn này quá nhỏ, phải mua cái lớn một tí thì là không tự tại rồi. Anh bảo ngày tháng anh sống đó khổ biết là bao, sau khi chết lại bị luân hồi, lại càng khổ. Đây gọi là không biết cách sống. Phật Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta xem, anh xem họ làm việc ra sao, họ xử thế đối người tiếp vật như thế nào, họ dạy chúng ta đó hoàn toàn đều là giáo dục của sinh hoạt. Từng chữ từng câu cùng với đời sống hàng ngày của chúng ta đều có quan hệ mật thiết, không có một chữ nào ra khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên Phật pháp sao không học cho được chứ, không thể nào không học. Đây gọi là công thức, đây gọi là bố thí. Trong kinh Kim Cang dạy bố thí là ý nghĩa này. Phật Bồ Tát làm gương mẫu cho chúng ta, làm kiểu mẫu, làm điển hình. Chúng ta làm học trò của Phật, chúng ta cần phải làm cái gương cho những người không học Phật, chúng ta phải làm cho họ xem. Chúng ta phải làm cái gương tốt cho họ, đây mới thật là đệ tử Phật. Chúng ta theo Phật để học cách nào? Phật với những lời dạy bảo trong kinh, chúng ta phải đọc kỹ lưỡng. Đầu tiên phải lý giải nó, phải hoàn toàn liễu giải. Nhiên hậu chúng ta phải thực hành trong cuộc sống, làm được trong cuộc sống là thật sự tự tại, thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, không chỉ sánh bằng. Khi nãy vừa nói qua, đời người rất ngắn ngủi, hà tất phải gây khó khăn cho chính mình, hà tất phải sống khổ sở như vậy, mà chẳng hân hoan vui vẻ để sống cho hết trọn cuộc đời. Khổ và vui đều ở nơi nhất tâm của anh, chẳng phải kẻ khác cho anh, chẳng phải hoàn cảnh cho anh, hoàn cảnh không ảnh hưởng đến anh nổi. Tự mình anh phải ở trong hoàn cảnh làm cho được chủ thể, làm cho được ông chủ mới được. Trong Đại Kinh có dạy, nhược năng chuyển cảnh, tất đồng như lai. Phàm phu rất đáng thương vì bị hoàn cảnh chuyển, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, điều này rất khổ, đây là mê hoặc điên đảo. Cùng kế giác ngộ, hoàn cảnh không thể ảnh hưởng họ, tự mình có thể ảnh hưởng hoàn cảnh. Tự mình ảnh hưởng hoàn cảnh, nói một cách khác, tức là tự mình tạo vận mạng, tự mình chủ tể vận mạng. Chẳng phải vận mạng chủ tể ta, ta chủ tể vận mạng. Đây toàn là sự thật, đều là khả năng chúng ta có thể làm được, đều ở trong những kinh luận của Phật pháp. Kinh điển thật phải giảng tỉ mỉ, phải lưu ý để nghe, phải hết lòng thiết tha để học tập, không thể giảng sai được. Nhưng hiện nay những người giảng sai rất nhiều, đây gọi là tạo lời đồn nhảm bậy bạ, mê hoặc chúng sanh, gạt gẫm đại chúng. Hiện nay những việc này rất nhiều, chúng ta phải có trí tuệ, có tuệ nhãn để có thể phân biệt. Phần sau là Đại Quy Y Quang Minh Vân, Đại Tán Thán Quang Minh Vân. Giảng đến phần chót đều toàn là tánh đức. Quy là hồi quy, là hồi đầu. Chúng ta từ những chỗ sai lầm quay đầu trở lại, chúng ta phải tìm nơi nương tựa. Trước tiên nương tựa vào chư Phật Bồ Tát, nhiên hậu nương tựa vào tự tánh. Nương tựa chư Phật Bồ Tát là tạm thời, thời gian không dài, vì chúng ta hiện nay không biết rõ tự tánh, trước nương nhờ vào thầy, vì không biết đường nên chúng ta nương nhờ vào người biết đường theo họ mà đi. Khi chúng ta đã biết đường thì chúng ta không nương nhờ họ nữa. Chúng ta sẽ tự mình mà đi, chúng ta còn dẫn theo kẻ khác. Khi chưa biết đường thì theo kẻ biết đường. Chư Phật Bồ Tát là người tái lai, biết đường lối, chúng ta theo họ, nương nơi họ, quay đầu nương theo họ. Đến khi tự mình thật sự lý giải thể hội, có được thụ dụng thì anh tự nhiên tán thán. Tán thán tức là tuyên dương, đem Phật Pháp Đại Thừa, những hay ho, những công đức, những lợi ích của nó giới thiệu rộng rãi cho tất cả đại chúng. Đây gọi là Đại Tán Thán Quang Minh Vân. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh nói Pháp, tán thán tất cả chúng sanh công đức tự tánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục giảng. Là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong cửu pháp giới. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả kinh, nội dung là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Tri giác là Phật, Bồ Tát, bất giác là phàm phu. Tu hành tức là đem cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh tu sửa trở lại. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, lấy theo giới định tuệ tam học để cầu đạt đến mục tiêu này. Cơ sở của tu học là tam phước, đối người phải y theo luật hòa, xử thế phải tu lục độ, tuân thủ hạnh nguyện phổ hiền, quy tâm tịnh độ thì sự giáo hóa của Phật mới làm tròn. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong cuốn 1 Nhận thức Phật giáo. Xin kính mời quý vị đón xem tiếp cuốn 2 Nhận thức Phật giáo, cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện quý vị được pháp hỷ sung mãn, sống ngày trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Thank you.